văn nghệ chủ nhật.
Quý vị và các bạn thân mến, gắn bó với nghề dạy học, nhưng thầy giáo Lê Trung Kiên hiện đang công tác tại trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Mù Căng Chải lại có niềm đam mê đặc biệt với nhiếp ảnh.
Đối với anh, chụp ảnh là một phần không thể thiếu bởi nó không chỉ đem đến cho anh nhiều cảm xúc sáng tạo mà còn giúp anh hoàn thành tốt hơn công việc dạy học của mình.
Gần 10 năm gắn bó với chiếc máy ảnh, thầy giáo Lê Trung Kiên đã có nhiều tác phẩm mang đậm hơi thở, nhịp sống và vẻ đẹp của con người thiên nhiên Mù Căng Chải.
Phần đầu chương trình văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những tác phẩm tiêu biểu và con đường đến với nghệ thuật của người thầy vùng cao này qua bài viết sau đây.
Trong một chuyến công tác ở Mù Căng Chải, tôi có dịp làm quen với thầy giáo Lê Trung Kiên, giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Mù Căng Chải. Ấn tượng ban đầu của tôi về Kiên không nhiều, ngoại trừ biệt danh thật lãng tử mà anh em giới văn nghệ sĩ đặt cho Kiên, đó là kẻ đi tìm nắng. Mới đầu tôi cũng rất thắc mắc về điều này, nhưng khi xem những bức ảnh của Kiên, nhất là khi nghe Kiên chia sẻ về niềm say mê nhiếp ảnh của mình, tôi đã hiểu vì sao người ta lại đặt cho anh cái biệt danh đầy chất nghệ sĩ như vậy. Hầu hết các bức ảnh của Kiên đều có nắng, và nắng cũng rất sinh động với muôn hình vạn trạng. Lúc tràn ngập mênh mang, khi mỏng manh yếu ớt, lúc rực rỡ tươi mới, khi le lói dịu dàng, lúc lại mạnh mẽ rót vàng, khi e ấp buông lơi. Với nắng, qua con mắt của Kiên, đất và người Mù Căng Chải hiện hữu những khoảnh khắc quá ư huyền ảo, quá đỗi nên thơ, khiến cả người đã quen với nơi này cũng có lúc phải ngỡ ngàng. Là khi nắng xỏa theo bước chân của cô gái mông khỏe khoắn bên sườn non, là khi mê mải trên muôn cánh hoa nơi vạt rừng đã hồng lên rực rỡ, mùa bạt ngàn tớ dày trổ bông, là nụ cười của cô gái miền sơn cước lù cửa vàng hoa cải, bung tỏa trong chiều trách nắng, là con đường thơ mộng trong vạt nắng đĩnh đãng nghiêng theo bước chân của em gái nhỏ theo mẹ lên nương, là nếp nhà người Mông yên bình trong sợi nắng nhẹ buông nơi lưng núi đã điểm xuyết những cánh đào rừng. Đó là những khuôn hình thật đẹp và nên thơ mà chỉ Kiên mới có được. Kiên chia sẻ, anh đến với nhiếp ảnh thật tình cờ bởi Kiên vốn là một thầy giáo dạy bộ môn khoa học công nghệ. Năm 2006, sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, Kiên lên Mù Căng Chải dạy học và gắn bó với mảnh đất này cho tới tận bây giờ. Gia đình Kiên hiện vẫn đang sinh sống ở thị xã Nghĩa Lộ. Những ngày đầu dạy học ở Mù Căng Chải, Kiên rất buồn bởi anh không có người thân và bạn bè. Kiên sống một mình trong gian phòng tập thể rộng gần chục mét vuông ngay cạnh trường, nên những lúc rảnh rỗi, Kiên lại đi đến thăm các bản làng gia đình học sinh hoặc lang thang ngắm nghía cảnh vật xung quanh cho vơi bớt nỗi nhớ nhà. Kiên nhận ra cảnh vật ở Mù Căng Chải thật đẹp, thật nên thơ và Kiên muốn lưu lại những khoảnh khắc ấy bằng hình ảnh. Kiên liền lấy số tiền tiết kiệm được sau hơn một năm dạy học để mua một chiếc máy ảnh. Sau giờ lên lớp hay vào ngày nghỉ, Kiên lại xách máy lên đường. Mảnh đất Mù Căng Chải quá rộng lớn với nhiều phong cảnh đẹp, nhiều nét văn hóa đặc sắc giúp Kiên thỏa sức sáng tạo. Mỗi bức ảnh ra đời lại mang đến cho Kiên niềm vui nho nhỏ và thôi thúc anh tiếp tục niềm yêu thích của mình. Đến với nhiếp ảnh từ niềm đam mê nên có thêm kiến thức về nhiếp ảnh, Kiên phải tiếp tục đầu tư một chiếc máy tính xách tay. Mỗi khi có thời gian, Kiên lại tìm hiểu về cách chụp ảnh trên mạng. Sau mỗi lần chụp, chỉnh sửa, Kiên lại tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm quý giá để ngày càng có được những bức ảnh vừa chân thực, sống động, vừa mang tính nghệ thuật. Ghé thăm căn phòng nơi Kiên sinh sống, tôi không ngạc nhiên khi thấy nó khá bừa bộn. Căn phòng trống trải, vắng bàn tay vun vén của người phụ nữ nên thiếu đi cảm giác ấm cúng. Những đồ vật trong phòng cũng rất cũ kỹ và đơn sơ bởi lương giáo viên chỉ đủ để Kiên trang trải cuộc sống, in ảnh và tụ tập với bạn bè. Kiên chia sẻ, vợ và hai con anh vẫn đang sinh sống ở thị xã Nghĩa Lộ, nhưng Kiên vẫn chưa thể đoàn tụ với gia đình. Kiên cũng có ít thời gian về thăm nhà vì còn bận dạy học và chụp ảnh. Ban đầu vợ Kiên cũng rất giận anh, nhưng khi hiểu được niềm đam mê của chồng, vợ Kiên đã luôn ủng hộ và cổ vũ Kiên theo đuổi con đường đam mê ấy. Hơn 10 năm gắn bó với mảnh đất Mù Cang Chải, có nhiều địa danh Kiên thuộc hơn cả người dân bản địa, bởi Kiên thường xuyên lui tới và tìm hiểu. Nhưng mỗi lần trải nghiệm, Kiên lại tìm được cho mình những cảm xúc tươi mới, những góc nhìn khác lạ để thu vào ống kính, nên dẫu vẫn là ruộng bậc thang, vẫn là những nếp nhà đơn sơ hay những sinh hoạt đời thường của người dân, vẫn giúp Kiên có được những tác phẩm nghệ thuật mang dấu ấn riêng và chạm ngõ các cuộc thi, triển lãm ảnh của Trung ương và khu vực. Đó là bức ảnh Hạnh Phúc Giản Đơn, giải khuyến khích cuộc thi ảnh Vẻ Đẹp Việt Nam do Truyền hình Nhân dân tổ chức năm 2016. Nẻo về, triển lãm ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc năm 2015. Xuân Bên Hiên Nhà, triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2016. Cũng trong năm 2016, Kiên đã được kết nạp vào Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái, chuyên ngành nhiếp ảnh. Tôi đã được nghe Kiên say sưa kể về những chuyến đi thực tế của mình, trong đó có một địa danh mà năm nào Kiên cũng lui tới. Đó là ruộng bậc thang hình mâm xôi ở xã La Bán Tần. Kiên gọi đó là người yêu, và mỗi khi đến mùa nước đổ hay mùa thu hoạch, thì dù bận rộn đến mấy, Kiên cũng không bao giờ lỡ hẹn với người yêu của mình. Nhìn ánh mắt rạng ngời và cách nói chuyện đầy hào hứng của Kiên, tôi tin điều đó là có thật. Và chính cô nàng người yêu dễ thương ấy đã giúp chụp ảnh về ruộng bậc thang của Kiên xuất hiện trên tạp chí Hired năm 2016. Những bức ảnh lung linh, đầy màu sắc sống động đã đưa hình ảnh hùng vĩ của thiên nhiên vùng cao Mù Cang Chải đến với bạn bè quốc tế. Khi được hỏi Kiên có dự định chuyển về đoàn tụ cùng gia đình hay không, Kiên cười hiền và bảo: ai cũng muốn đoàn tụ cùng gia đình, nhưng Kiên chưa thể rời bỏ bởi mình cảm thấy đang mắc nợ với mảnh đất này. Hơn 10 năm gắn bó, Mù Cang Chải gần như là quê hương thứ hai của Kiên. Mỗi con đường, bản làng đều cho anh biết bao tình cảm và kỷ niệm khó quên. Kiên cũng rất yêu lũ học trò vùng cao bởi sự hồn nhiên, ngây thơ, chân thật và vô cùng đáng yêu của chúng. Kiên bảo nếu phải rời xa chúng, chắc Kiên sẽ buồn và nhớ chúng nhiều. Kiên còn cho biết ở Mù Cang Chải có gần chục bạn trẻ cũng có niềm say mê chụp ảnh. Họ đều là những tay máy không chuyên như Kiên, có người làm nghề dạy học, có người làm kế toán ở những cơ quan khác nhau, nên không có nhiều kiến thức hay kinh nghiệm về nhiếp ảnh. Mọi người chụp ảnh đơn giản vì yêu thích, chụp để thỏa niềm say mê chứ không phải vì mục đích kinh doanh. Sau nhiều lần gặp gỡ, Kiên tìm thấy sự đồng cảm ở họ nên đã đứng ra thành lập câu lạc bộ nhiếp ảnh Mù Cang Chải vào cuối năm 2015 với 9 thành viên. Mỗi tháng ít nhất một lần, các thành viên trong câu lạc bộ sẽ tụ họp với nhau để cùng chia sẻ, trao đổi, góp ý cho nhau cùng tiến bộ và nâng cao tay nghề. Sau đó sẽ tổ chức đi thực tế tại địa phương. Tháng 9 năm 2016, họ đã tổ chức được triển lãm ảnh đầu tiên với chủ đề Mù Cang Chải kết nối đam mê. Bao gồm gần 400 bức ảnh giới thiệu về cảnh đẹp tự nhiên, cuộc sống lao động và những sắc thái văn hóa độc đáo của con người trên dẻo cao Mù Cang Chải. Thành viên Anh Đức, ít tuổi nhất câu lạc bộ cho biết: tất cả các thành viên trong câu lạc bộ đều rất hài hước và vui tính, đặc biệt không ai giấu nghề, có kinh nghiệm hay bí quyết chụp ảnh đẹp, anh em trong câu lạc bộ đều sẵn sàng chia sẻ với nhau để cùng tiến bộ. Từ ngày tham gia câu lạc bộ, tay nghề của anh Đức cũng đã khá lên rất nhiều, nhưng để chạm ngõ các cuộc thi thì không chỉ anh Đức mà tất cả các thành viên còn phải cố gắng nhiều. Còn Trịnh Biên thì nhận xét, Biên rất thích cách làm việc của Kiên. Tuy chỉ là chụp chơi nhưng Kiên rất nghiêm túc và cẩn thận. Mỗi bức ảnh ra đời đều thể hiện sự tìm tòi, sáng tạo của Kiên, từ bối cảnh, không gian, thời gian, góc máy và những khoảnh khắc mà Kiên chớp được. Có những bức ảnh Kiên đã phải chờ đợi cả năm mới có được. Đó không chỉ là niềm đam mê, là yêu thích mà còn thể hiện sự chuyên nghiệp mà Kiên cũng như các thành viên trong câu lạc bộ muốn hướng tới. Tiếp xúc với Kiên, tôi nhận ra rằng niềm đam mê khắc họa vành đất Mù Cang Chải yêu dấu bằng ngôn ngữ nhiếp ảnh trong Kiên dường như là không giới hạn và được khởi nguồn từ tình yêu với đất và người nơi cao nguyên này. Với anh, mỗi khoảnh khắc đều hết sức ý nghĩa và anh thấy mình hạnh phúc khi được ghi lại giây phút ấy cho mọi người. Thank you.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết nói về niềm đam mê nhiếp ảnh của một thầy giáo vùng cao của tác giả Mai Phương. Thưa quý vị và các bạn, đến xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên vào những ngày cuối đông, chắc hẳn quý vị sẽ rất ấn tượng bởi những đồi cây ăn quả đang vào vụ thu hoạch, những đồi cam, đồi quýt, bưởi, chanh tứ thời như ươm vàng cả một vùng quê núi.
Phần tiếp theo của chương trình văn nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng về thăm vùng đất Hưng Thịnh giữa mùa trái chín để cùng cảm nhận sự đổi thay phát triển của vùng quê tươi đẹp này. Bài viết Hưng Thịnh mùa quả ngọt của Khánh Dung.
Chúng tôi đến Hưng Thịnh vào một ngày đông giá lạnh. Cái rét như cắt da cắt thịt, hòa cùng làn hơi sương mờ ảo càng làm cho con đường đến với nơi đây thêm xa và dài. Thời điểm này, những vườn cây ăn quả ở Hưng Thịnh đang vào mùa thu hoạch. Những vườn bưởi đã chín vàng chĩu quả, những vườn cam quýt rực đỏ khắp các triền đồi. Những vườn chanh với cơm man bao nhiêu là quả đang đung mình trong gió mới. Đến đâu cũng nghe trong gió thoảng hương thơm của trái chín vào mùa. Hưng Thịnh không chỉ đẹp bởi vẻ thanh bình chốn thôn quê đang từng ngày đổi mới. Những cung đường uốn lượn, vòng vèo đồi núi mà sức hút của vùng đất này chính là những vườn cây sai trái. Nào là cam quýt, nào là bưởi, là chanh. Chính những cây ăn quả ấy đã làm nên nhịp sống mới trên mảnh đất vùng cao xinh đẹp này. Đến với Hưng Thịnh từ cách đây hơn 20 năm, nhưng cây ăn quả mới thực sự phát triển mạnh, trở thành thương hiệu riêng của vùng đất này chỉ từ năm 2012. Từ một loại cây kén tổ nhưỡng, khí hậu, dần dần cây ăn quả đã gắn chặt, thân thiết với quê hương Hưng Thịnh. Những mùa vụ bội thu, những trái chín thơm ngon rực đỏ đã và đang góp phần quan trọng từng bước nâng cao đời sống của người dân nơi đây. Có đến thăm những vườn cây ăn quả đang vào mùa trái chín mới có thể cảm nhận hết vẻ đẹp của đất và người Hưng Thịnh. Hưng Thịnh đẹp nhất là từ tháng 10 đến tháng 12 khi những vườn cây ăn quả bước vào vụ chính. Từ cam sành, cam đường canh đến quýt sen, bưởi diễn, bưởi đoan hùng hay chanh tứ thời đều cho trái sum suê. Trải dài suốt 2 tháng ròng, đến nơi đây lúc nào cũng có thể bắt gặp những vườn cây sai chĩu quả, chín mọng đỏ rực. Bắt gặp niềm vui rạng người của người dân khi thu hoạch trái và có thể hít hà mùi hương thơm tự nhiên dịu ngọt của trái cây khẽ thoảng đưa trong những làn gió đông giá lạnh. Giữa không gian âm u của trời đông, trong cái lạnh tê tái, từng chùm quả chĩu nặng rực đỏ như những đốm lửa ấm áp như mang đến cho lòng người cảm giác ấm no hạnh phúc. Thưởng thức hương vị ngọt ngào của thứ sản vật này càng làm ấm lòng những ai đã từng đến với nơi đây. Hưng Thịnh trồng nhiều nhất có thể nói đến các loại cam và quýt, được trồng tập trung ở các thôn Yên Bình, Trực Chính, Trực Khang, Yên Phú. Cam quýt trồng nhiều trên các sườn đồi hoặc ngay trong vườn nhà mỗi người dân. Từng hàng dài cây trên các triền đồi với những chùm quả chín đỏ, lúc liều quả trông vô cùng thích mắt. Có đến thăm các vườn trồng mới thấy hết sự khó nhọc của người dân nơi đây. Để có những mùa vụ bội thu, những trái chín căng mọng, ngọt ngon, người dân nơi đây đã phải rất vất vả khi phải cõng cây lên đồi rồi nâng niu chăm sóc. Theo kinh nghiệm của người dân, càng lên cao quả càng ngon ngọt, bởi chính thứ đất thịt mịn, giàu dinh dưỡng, cùng không khí trong lành. Chính vì vậy, muốn thưởng thức được vị ngọt ngon của những chùm trái chín, bạn phải cất công leo lên đồi cao. Sẽ thật tiếc nếu khi đến với Hưng Thịnh mà không một lần leo lên cao, gom vào tầm mắt những vườn cây trái chín mọng trải dài trên các triền đồi, hít hà mùi hương dịu ngọt của hoa trái và thưởng thức vị ngọt ngon của những trái quýt tươi ngon. Không chỉ làm nên cảnh sắc hữu tình thơ mộng cho miền quê xinh đẹp này, những mùa trái chín còn làm nên nhịp sống mới cho nơi đây. Giữa những vườn cam, vườn bưởi tươi xanh là những nếp nhà cao tầng với đầy đủ tiện nghi, là khung cảnh đời sống ấm no hạnh phúc của nhân dân. Chẳng phụ công người, những vườn trái chín ngọt cứ đâm bông khoe quả để dệt nên bức tranh quê hương đang đổi mới từng ngày. Hòa quyện cùng màu xanh cây cỏ là màu đỏ của những chùm cam đường canh chín mọng, là màu vàng tươi của những trái bưởi diễn chịu cành hay những chùm chanh tứ thời căng tràn nhựa sống. Những sắc màu tươi mới ấy đã họa nên bức tranh thiên nhiên đẹp đến ngỡ ngàng cho Hưng Thịnh những ngày đông. Nếu một lần dừng chân đến mảnh đất này, bạn đừng quên thưởng thức vị ngọt thanh mát của trái cây và ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp để cảm nhận hết tình người, tình đất vùng cao.
Đất bạc màu và vai áo em bạc thêm, đất cùng ta, trải bao nắng bao ngày mưa, đất ôm trọn kiếp người, mảnh đất quê hương ta. Vài áo em bạc thêm nắng nghiêng trên đồng, xa xa lối nhỏ ai về, đất mẹ ru lòng ta nỗi đau niềm thương, nắng vẫn vàng trên đồng và gió như
quý vị và các bạn vừa đến ca khúc Tình Đất, một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Phương.
Thưa quý vị và các bạn, gần nửa cuộc đời gắn bó với mảnh đất nghĩa lộ, cô giáo Dương Hiền Nga có biết bao kỷ niệm sâu sắc không thể nào quên. Tất cả những kỷ niệm đó được tập hợp trong tuyển tập bút ký và tản văn Trắng Ngần Hoa Ban ra mắt bạn đọc thời gian gần đây. Chọn hoa ban, loài hoa đặc trưng của vùng núi Tây Bắc để làm tiêu đề cho cả tập sách, tác giả Dương Hiền Nga đã gửi gắm biết bao ân tình của mình về vùng đất nghĩa lộ ở trong đó. Bài viết sau đây của Hoàng Hiền sẽ giúp quý vị và các bạn có thêm những cảm nhận về tập sách. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trắng Ngần Hoa Ban là tập tản văn và ký đầu tiên của cô giáo Dương Hiền Nga, nhưng là tập sách thứ hai tác giả cho ra mắt bạn đọc. Trước đó, tập truyện thiếu nhi Ước Gì Có Cánh xuất bản cuối năm 2011 và nhanh chóng đón nhận sự yêu mến của độc giả đã ghi nhận tâm huyết của một cô giáo viết văn. 58 bài ký và tản văn trong Trắng Ngần Hoa Ban là đầy ắp những cung bậc cảm xúc, nỗi lòng của tác giả qua từng chuyến đi với mỗi vùng đất, con người mà tác giả yêu mến. Đọc những bài viết của tác giả Dương Hiền Nga, ta bị lôi cuốn không chỉ bởi giọng văn mượt mà, trau chuốt, mà còn bởi đó là cái nhìn tinh tế của một cô giáo dạy văn, của một người yêu quê hương xứ sở, và của một người lãng mạn yêu thiên nhiên. Với cái nhìn của một người lãng mạn yêu thiên nhiên, tác giả đã khiến bạn đọc mê mẩn trước sắc thắm hoa ban đỏ, trắng ngần hoa ban, đợi mùa ban nở, hoa đào Tây Bắc. Trước vẻ đẹp rực rỡ của rừng hoa tớ dày, vẻ tươi tắn bừng sức sống của mưa xuân trong hơi thở mùa xuân. Qua con mắt và cảm nhận của tác giả Dương Hiền Nga, thiên nhiên là người bạn gần gũi, có tâm hồn và đời sống riêng. Mỗi loài hoa Tây Bắc mang một vẻ đẹp khác nhau, nhưng dường như tác giả có phần yêu ái hơn, hoa ban mỏng manh, dung dị. Có lẽ vì hoa ban là loại cây bình dị gắn bó với người Tây Bắc từ bao đời. Người Tây Bắc yêu hoa ban bởi ban là hóa thân của người, là biểu tượng của tình yêu trong trắng, thủy chung, là nỗi niềm thương cảm, khâm phục và xót xa lưu truyền từ bao đời. Người Tây Bắc dù sống ở đâu cũng coi hoa ban là loài hoa đẹp nhất, đáng yêu, đáng quý nhất. Cũng vì yêu loài hoa này nên tác giả đã chọn trắng ngần hoa ban làm nhan đề cho cả tập và nhấn mạnh vẻ đẹp của hoa ban qua đoạn trích cuối bìa sách. Ban không phải một bông, một đóa, một cành, mà cả một cây toàn hoa, một dạng toàn hoa, một rừng hoa đồng loạt nở trong nắng xuân phơi phới, làm lòng người cứ rưng rưng xúc cảm về một vẻ đẹp trong ngần thơm thảo. Ban đã nở là nở hết mình, đẹp dịu dàng mà quyến rũ, không rực rỡ, không chói lòa mà êm đềm ngọt ngào, một vẻ đẹp chỉ tri ân với những ai yêu cỏ cây thiên nhiên. Đọc những dòng chữ ấy, hẳn bạn đọc ước ao được một lần chiêm ngưỡng vẻ đẹp mộc mạc mà quyến rũ của loài ban. Với cái nhìn của một cô giáo dạy văn yêu nghề, yêu trò, ta thấy được những trăn trở trong cuộc đời dạy học, những suy tư, cảm nhận trước một vấn đề của văn học. Có thể bắt gặp điều đó qua các bài, lời ru ngọt lành, hơi ấm tình quân dân, bàn tay ấm áp, cây đa giếng nước dân đình. Cô trò tôi học viết báo, hình tượng trái tim trong văn chương, khai bút đầu xuân một nét đẹp văn hóa, vườn quê trong hồn người, ngẫu hứng một bài báo, Thăng Long Hà Nội qua những trang ca dao, A Mú Sung ngày nắng đẹp, vầng trăng tình thương. Đó có thể là trăn trở xót xa về những thiếu thốn, khó khăn của các em học sinh vùng cao nơi mảnh đất xa xôi nậm mười của huyện Văn Chấn, Yên Bái, nơi giáp biên giới Việt Trung, A Mú Sung của tỉnh Lào Cai hay điểm trường nằm trên sườn đèo Ô Quy Hồ, Sapa. Là một nhà giáo, cũng trải qua nhiều gian khó, nhưng khi theo đoàn thiện nguyện đến với những điểm trường xa xôi, tác giả Dương Hiền Nha cảm nhận. Những ai chưa một ngày dạy học ở vùng đặc biệt khó khăn thì khó mà mường tượng hết, và cũng khó có bút mực nào tả xiết những gian lao đó. Lòng tôi dâng lên niềm yêu mến, cảm phục các đồng nghiệp trẻ. Hay khi tận mắt chứng kiến quãng đường đi học của các em học sinh trường Trung học Phổ thông Văn Chấn, nhà thì cách trường 10 đến 15 cây số, nhưng các em vẫn đi về hàng ngày. Mà lòng tôi trào dâng một tình cảm yêu thương trìu mến với những học trò không quen biết và cảm thấy trách nhiệm làm thầy của mình có sức nặng hơn nhiều trước các thế hệ học sinh. Sâu sắc, lắng đọng hơn cả là qua cái nhìn của một người yêu đất nước, quê hương, vẻ đẹp mỗi miền quê đất nước hiện lên với cảm xúc thật tự hào. Bạn đọc có thể bắt gặp cảm xúc ấy khi tác giả viết về quần đảo Hải Vân của huyện đảo Vân Đồn trong bài Chuỗi Ngọc trên Biển Đông Bắc. Tình mơ bừng tỉnh trên hòn đảo đẹp như một viên ngọc ngoài khơi của Tổ quốc, cho ta cái cảm giác lạ lẫm, thú vị. Cát trắng mịn ngọt ngào dưới khăn bàn chân, biển nơi đây trong veo và được công nhận là bãi biển đẹp và trong nhất miền Bắc, quả không hổ danh. Một ngày một đêm trên đảo vắng để lắng nghe vang vọng của mấy ngàn năm tuổi, để cảm nhận cả mấy ngàn trang sử động lại trên mảnh đất vẹn vẹn 15 cây số vuông giữa trùng dương khiến lòng ta xao xuyến và tự hào. Khi đến Phú Quốc, tác giả bỗng nhận ra điều giản dị. Biển đảo quê hương ta máu thịt vô cùng, mảnh đất âm vang bao truyền thống anh hùng. Ôi xứ sở giàu đẹp như bức tranh nhung gấm mà bàn tay tiên đã tỉ mỉ thêu lên biển Biếc Kiên Giang. Sâu đậm nhất là tình cảm dành cho miền quê Tây Bắc trắng ngần hoa ban. Đó là thung lũng Mường Lò nơi tác giả gắn bó cả cuộc đời dạy học. Yêu thương mảnh đất này, tác giả thông thuộc nhiều nét văn hóa của đồng bào các dân tộc nơi đây như ngày hội xuống đồng, lễ mừng cơm mới, văn hóa múa xòe, tập quán nằm đệm bông lau của người Thái Tây Bắc, tập quán đi chơi núi ngày xuân của đồng bào Mông. Đó là mảnh đất nơi địa đầu Tổ quốc Lào Cai, nơi tác giả sinh ra và lớn lên, nơi cất giữ những kỷ niệm tuổi thơ luôn đau đáu trong tim. Tình yêu ấy của tác giả khiến những ai chưa một lần đặt chân đến cây cầu Cốc Lếu cũng có cảm giác mến thương nơi này. Đi suốt chiều dài đất nước, lòng tôi từng rung động trước bao cây cầu đẹp bắc ngang những dòng sông thơ mộng với bao địa danh nổi tiếng. Nhưng chỉ cây cầu Cốc Lếu nơi đầu sông là lòng tôi gửi trọn niềm yêu thương, nhớ nhung vô hạn cho dù xa cách đã bao năm. Trong tình yêu quê hương xứ sở của tác giả còn có hình ảnh những con người hiền hậu, tảo tần, chịu thương, chịu khó như bà tôi. Hình ảnh anh nhân viên trông coi khu tượng đài chiến thắng Nghĩa Lộ hết lòng với trách nhiệm lặng thầm của mình. Hình ảnh những hội viên chi hội nhiếp ảnh Yên Bái mà tác giả gọi là những nghệ sĩ săn lùng cái đẹp. Hình ảnh những người thầy, người bạn, tuổi học trò. Đó đều là những con người mà tác giả yêu mến, trân trọng và ghi nhớ mãi trong cuộc đời. Với độ dày gần 300 trang, tập ký Trắng Ngần Hoa Ban chứa đựng ấm áp những cảm xúc về đất và người quê hương. Và sự phân chia cái nhìn như ở trên chỉ là tương đối, bởi đó vẫn là cảm nhận của một người, tác giả Dương Hiền Nga. Tựu chung lại, qua những cái nhìn ấy, cô giáo Dương Hiền Nga muốn mang đến cho người đọc những niềm vui, niềm tin yêu cuộc đời. Với cô, mỗi bài viết là một phút giây lắng đọng lại giữa dòng đời bộn bề để nhận ra bao điều kỳ diệu ở cuộc sống quanh ta, nhận ra sự vĩ đại nhiều khi chất chứa trong những điều bình thường, giản dị. Bởi thế, đọc tập ký này, ta thấy quý trọng hơn một tấm lòng nhân hậu Dương Hiền Nga.
Xe hoa nao nước nhịp trầm thanh du con lấm đất rừng
từ xa em đã thấy tôi rồi cuộc vui em tới em trao tôi vòng nhỏ
và từ ấy người lính có thơ tình tìm nơi thương thì hãy qua thác đành sẽ gặp
chừng núi lưng chừng đèo từng bậc thang lên xuống như cung đàn ngân dài một lần đi tuần tra anh tới gặp em bên suối hát gì
mà rừng ban ở trong miền núi đã thắp ngọn lửa tình
rồi một hôm anh ghé qua thăm bạn tìm gặp em cô gái nhân ngọn lửa tim mình bạn làm vui đều xe hoa nao nước nhịp trầm thanh du con lắm đất rừng
từ xa em đã thấy
rừng ban nở trắng.
Quý vị và các bạn thân mến, Trang Văn Nghệ Chủ Nhật của Đài Phát Thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.